niệm là một pháp tu. Tọa đàm 24. Nam mô A Di Đà Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi pháp giới chúng sanh khó tròn cõi giác, rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê. Ngài Pháp Đảnh Đại Sư có nói: thời mạt pháp này kinh sám còn không đủ lực nữa, chỉ còn có câu A Di Đà Phật. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có nói: thời mạt pháp vạn ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc, người nào nương vào pháp niệm Phật thì thoát được luân hồi. Chư Phật chư Tổ đều dạy niệm Phật. Trong thời mạt pháp, với hàng phàm phu tục tử như chúng ta, tội chướng sâu nặng thì chọn pháp môn niệm Phật là chúng ta đã đi đúng. Trong 84.000 pháp môn, nếu không niệm Phật thì nhất định với hạng tội chướng sâu nặng như chúng ta không thể nào tránh miễn con đường lục đạo luân hồi, mà trong đó tam ác đạo cũng có thể dự phần. Tu đúng pháp môn, nhưng mà chúng ta cũng phải biết phương pháp hỗ trợ tích cực cho nhau khi xả bỏ báo thân, tức là phương pháp hộ niệm. Biết phương pháp hộ niệm mới có khả năng vãng sanh, còn không thì thật sự là khó. Biết pháp môn rồi, nhưng còn phải ứng dụng cho đúng nữa. Như hôm qua chúng ta đã đưa ra những cái trạng huống hộ niệm sai lệch. Sai lệch đây không phải là nói chung, mà là sai lệch con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì rõ ràng là mỗi pháp môn có một cách hướng dẫn, mỗi một chủng tộc có một cách hướng dẫn, một tôn giáo có một cách hướng dẫn để đi vào cảnh giới mà họ mong muốn, chứ không phải là hướng dẫn đi về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà ta quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì ta phải áp dụng cho thật chính xác đúng phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Chư vị cũng từng được biết qua là trong Tịnh Độ Tông chúng ta đã đưa ra phương pháp hộ niệm mà hiện tại bây giờ rất nhiều người đang áp dụng, và thành quả đã đưa đến không thể nào ngờ được. Hiện tượng vãng sanh hiện nay trên khắp thế giới, nhất là ở Việt Nam, đến nỗi bất khả tư nghì, nhiều khi chúng ta không thể làm kế toán được. Đây là một sự thật. Như vậy thì chúng ta càng ngày càng phải vững tin vào pháp hộ niệm của chư Tổ để lại cho chúng ta là chính xác, thù thắng. Và chúng ta cứ một mực như vậy mà đi thì nhất định trong một đời này đi cho tới Tây Phương. Nếu mà phần tự lực chúng ta càng giỏi nữa càng tốt. Trong tháng tới, niệm Phật đường ở đây thêm một ngày tinh tấn niệm Phật nữa. Mong chư vị đồng tu cố gắng tham gia để quyết lòng đi cho tới Tây Phương trong một đời này, chứ đừng nên sơ ý. Đó là phần tự lực của chúng ta. Còn phần giúp đỡ của ban hộ niệm thì như hôm qua chúng ta đã nêu ra một số sơ suất trong khi hộ niệm áp dụng sai, thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục mổ xẻ nữa để tránh những sơ suất, nhất là những người không chịu áp dụng những lời dạy của chư Tổ trong Tịnh Độ Tông, mà lại đem kiến thức của mình đã học hỏi được từ trong những sách báo, trong những kiến giải nào đó, rồi ứng dụng vào phương pháp hộ niệm, có thể đưa đến tình trạng nguy hiểm. Ví dụ như hôm qua, chúng ta đưa tới một chuyện là một người mới tắt hơi 2 tiếng đồng hồ, mà có một vị đến hộ niệm đã dùng phương thức ấn vào những huyệt đạo trong xác chết, mà như người đó nói, ấn đến nỗi lún thịt vào. Và họ nói rằng nhờ ấn vậy mà người đó được vãng sanh. Thì xin chư vị là nếu gặp trường hợp như vậy, nhất định chúng ta phải mở kinh mở sách ra, mở lời Tổ ra. Nếu không có thì nhất định không được áp dụng. Có những cái mà người thế gian thường hay sử dụng là khi người bệnh sắp mất, họ chuẩn bị nào là nếp, gạo, đậu, vàng, bạc gì đó đổ đầy vào trong miệng người chết. Chuyện này trong kinh Phật không nói, và chư Tổ cũng không có dạy. xin chư vị nhất định đừng nên tham gia vào. Có một lần tại Việt Nam, một người đã kể lại câu chuyện. Có một vị đó đã hộ niệm cho một người như thế này, không biết là người đó đã đọc trong kinh nào của Phật mà dám áp dụng như vậy. Tức là khi mà người đó chưa tắt hơi thì vị ấy làm rất nhiều cái phép để cho người đó ra đi. Vì gia đình không biết cho nên tất cả đều tuân thủ chứ không dám cãi. Thì người bệnh đó chết xong cỡ một tiếng đồng hồ sau, người ấy mới kêu: chư vị mang đến đây một thau nước ấm và cho tôi xin một que củi dài cỡ đâu chừng 7-8 tấc để tôi làm phép tiếp dẫn linh hồn đi về Tây Phương Cực Lạc. Người nhà không biết cho nên hễ nói sao thì làm vậy, mới đem thau nước và cái cây tới. Thì vị ấy đọc chú gì đó không biết, rồi lấy cái cây gõ gõ từ dưới chân gõ lên tới đầu. Khi gõ lên tới đầu, tức là lúc gõ đó, thì người ấy đã chết cũng hơn một tiếng đồng hồ. Gần 2 tiếng rồi mới làm như vậy. Khi vừa gõ lên tới đầu thì thân xác đó mới phun ra một cái vòi máu đỏ tươi tưới vào người thầy đó. Người thầy ấy liền cái cây chạy ra ngoài giống như là điên khùng. Đây là chuyện có thật đã xảy ra ở tại Việt Nam. Quý vị thấy đó, nhất định chúng ta phải đi đúng kinh, chúng ta phải y giáo phụng hành lời tổ, quyết không thể nào làm một điều gì sơ suất mà sai được. Trong pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông hướng dẫn về Tây Phương khác với cái pháp của thế gian áp dụng. Tôi ví dụ, thế gian người ta nói khi chết phải xoay cái giường quay đầu ra quay đầu vô gì đó để cho người chết đó đi không trở lại hay sao đó. Có rất nhiều người ứng dụng như vậy. Thì đây không phải là điều mà trong chư tổ để lại, chúng ta không nên làm tới. Có những người nói rằng nếu chết mà con cái không chịu khóc, con cái không chịu than thở làm cho người chết buồn, cho rằng là khi ta chết con cái không thương, thì sự khóc lóc kể lể bên cạnh người chết là một đại họa cho người ra đi. Như vậy thì khi biết được những điều này, ta phải nghe lời tổ. Con cái trong nhà mà thương cha thương mẹ thì khi cha mẹ ra đi, quyết lòng hộ niệm, niệm Phật và khuyên người bệnh quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, thì sẽ được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật để Ngài phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu con cái không chịu vâng lời, cứ lấy kiến thức thế gian ra áp dụng khóc lóc, thì xin thưa thật, người không biết tu, người không biết niệm Phật, đến lúc chết đã chịu quá nhiều ách nạn, mà con cái khóc lóc làm cho tâm hồn họ thêm hải kinh, hồn bay phách lạc, nhất định họ sẽ đi vào cảnh giới vô cùng đau khổ. Chính vì thế gian không biết như vậy, cho nên mình cứ xét lại thử coi, hàng triệu người trên thế gian này ra đi, chắc chắn mình tìm không ra một người khi ra đi với thân tướng mềm mại tươi hồng. Mình tìm không ra một người có hiện tượng ra đi mà an lạc, gọi là thiện chung, không bao giờ có. Nghĩa là sao? Có nghĩa là một vạn người ra đi trong quá khứ, 1 triệu người đã ra đi trong quá khứ, tìm chưa ra một người có thể trở lại cảnh giới người. Xin thưa với chư vị, đây là sự thật. Chúng ta phải cẩn thận. Chính vì vậy hôm nay ta biết được phương pháp hộ niệm. Xin chư vị đối với những điều cấm kỵ mà chư tổ đã đưa ra, chúng ta phải cần nắm cho vững. Thứ nhất, khuyên người còn sống hãy lo niệm Phật đi. Một vài chục năm trên thế gian này không bao nhiêu cả, số mệnh chắc chắn đã an bài rồi. Số mệnh gì? Thân nghiệp báo này chắc chắn sẽ có một ngày phải ra đi, không thể nào trốn chạy được. Nhưng nếu lơ là, không chịu tu hành, thì ngày ra đi đó sẽ xác định là bắt đầu một sự đại họa trong tương lai rất dài, dài vô cùng. Cho nên khuyên người nhà ráng lo tu hành. Tu hành trong thời mạt pháp này, nhất định niệm câu A-di-đà Phật mới giúp ta thoát khỏi vòng sanh tử. Tập buông những cái gì của thế gian này xuống đi. Thứ hai, cố gắng con cái nên nghiên cứu hộ niệm đi. Hộ niệm là như thế nào? Là nhất định phải xoay quanh ba điểm: tính, nguyện, hạnh. Tin tưởng cho vững vàng, phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết và trì giữ câu nguyện A-di-đà Phật. Nhất định phải trì giữ ngày, trì giữ đêm. Nếu mà trì giữ những cái khác, nhất định bị lạc liền. Và những điều cấm kỵ trong những lúc lâm chung phải nhớ. Đối với người ra đi, không được quyến luyến thế gian, không được ham thích thế gian, không sợ chết. Phải có tâm hồn thoải mái, coi việc chết sống đối với ta không có ý nghĩa nào cả. Ta liền cái thân này để ta về với Phật, thì cái ngày đó là ngày ta giải thoát. Con cái trong gia đình phải nhớ những điều cấm kỵ: không được khóc, không được đụng chạm vào thân thể ít ra là 8 tiếng đồng hồ. Nếu 8 tiếng đồng hồ chưa viên mãn thì con cái phải năn nỉ lạy lục ban hộ niệm, xin họ hộ niệm thêm 8 giờ nữa để may ra người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta cứ làm như vậy, tất cả những kiến giải của thế gian bắt đầu từ đây, xin chư vị phải gạt hết ra. Nếu không gạt ra thì coi chừng khi hộ niệm cho người bệnh, chúng ta áp dụng những kiến thức sai đó sẽ làm cho người bệnh thay vì vãng sanh về Tây Phương, họ phải bị đọa lạc. Mỗi ngày chúng ta cố gắng đi sâu một chút về những gì cụ thể của phương pháp hộ niệm. Mong rằng tất cả chúng ta ai ai cũng nắm vững vàng, và chúng ta nhất định trong một báo thân này vãng sanh về Tây Phương một đời thành tựu đạo quả. Nam Mô A Di Đà Phật.